Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc, và nhất là thực hành pháp cao thượng của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu được thánh trí, đạt được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Kính thưa quý vị, người Phật tử chúng ta hay là bất kỳ ai, một chúng sanh nào trong thế gian này cũng đều yêu thích sức mạnh. Sức mạnh có nhiều loại, có nhiều cách, nhưng có những loại sức mạnh đem tới áp thiện pháp, cũng có những loại sức mạnh nó làm tăng trưởng thiện pháp, và cũng có những loại sức mạnh nó đem tới sự thành đạt, được đạo quả, thoát ly khỏi sinh tử luân hồi. Và trong thời giảng hôm nay, chúng tôi xin trình bày với quý vị hai loại sức mạnh. Đức Phật ngài dạy trong Tăng Chi Kinh Pháp Hai Chi rằng này chư tỳ khưu, có hai loại sức mạnh. Thứ nhất là sức mạnh của tư sát, và thứ hai là sức mạnh của tu tập. Ngài Hòa Thượng Vừa Minh Châu ngài dịch cái chữ Bát Tí Sang Khana nghĩa là tư sát, nhưng mà ba chữ Bát Tí Sang Khana nó đồng nghĩa với chữ là Bát Chá Quét Khana. Bát Chá Quét Khana là sự xem xét lại, và ngài Hòa Thượng Định Sự thì ngài dịch chữ này là phản kháng, xem xét lại, phản là quay lại, kháng là xem xét. Và có hai cái loại sức mạnh này. Vậy trước tiên thì chúng ta sẽ có một cái sức mạnh thứ nhất, đó là sức mạnh của xem xét lại, và sức mạnh thứ hai là sức mạnh của tu tập. Thế nào là sức mạnh của sự suy xét lại, và nó mang tới cái lợi ích gì? Xin thưa quý vị, phàm là một cái điều gì ở trong đời sống hàng ngày chúng ta, nếu một cái người không quan tâm xem xét lại những việc gì của mình đã làm hay đang làm, thì cho dù đó là một cái thiện pháp hay là một cái phước chăng nữa, thì nó cũng sẽ không được hoàn hảo, nó không được cái viên mãn. Bởi vì ngay cả phước bố thí chẳng hạn vậy, thì cái người thực hành cái pháp bố thí đó, sau khi sắp đặt xong, người đó sẽ xem xét lại coi còn thiếu sót những gì hay không, và kịp thời bổ túc lại. Hoặc là khi người Phật tử chúng ta thực hành những giới hạnh, thì chúng ta cũng phải xem xét lại cái giới hạnh của mình ở trong ngày đó, ở trong lúc đó, nó có bị khiếm khuyết hay không. Bởi vì giới của chúng ta cũng có thể bị bận nhơ, mặc dù thân chúng ta chưa làm, mặc dù lời nói của chúng ta chưa nói ra, nhưng mà ý tưởng của chúng ta rơi vào bất thiện pháp, rơi vào tham, rơi vào sân, hoặc rơi vào cái sự hiểu sự một cách lệch lạc, thì cái điều này nó dẫn tới không đúng luật mà cũng không đúng pháp. Và thông thường thì cái giới của chúng ta muốn giữ gìn một cách chắc chắn, cách tốt đẹp, chúng ta phải thẩm tra lại cái tâm của chúng ta khi thực hành cái việc đó, xem xét lại cái tâm của chúng ta trước đó hay là đang có đó, nó khởi lên như thế nào, nó có rơi vào cái thiện pháp hay là nó rơi vào cái ác pháp. Một khi cái ý tưởng của chúng ta nó rơi vào tham hay rơi vào sân hay rơi vào cái tà kiến, thì chúng ta hiểu ngay rằng cái giới của chúng ta nó đã bị bận nhơ. Tại sao vậy? Nó chưa phải là ảnh hưởng về cái thân hay là chưa ảnh hưởng về cái lời nói, nhưng mà cái thân hay cái lời nói này nó đều xuất phát từ cái tâm. Mà tâm đang rơi vào cái bất thiện pháp thì cái giới đó nó sẽ bị lắm nhờ. Và trên bình diện cuộc sống của chúng ta, những cái gì đã đi qua chúng ta không thể buông bỏ, mà chúng ta xem xét lại, xem coi còn bị khuyết điểm ở chỗ nào và nó có cái ưu điểm như thế nào. Trong những cái ưu điểm chúng ta sẽ phát huy lên, rồi trong những cái nhược điểm chúng ta sẽ kịp thời khắc phục, để lần sau chúng ta sẽ thực hiện một cách tốt đẹp hơn. Và thường thực hiện một cách tốt đẹp như vậy thì những gì mà chúng ta thực hiện làm nó trở nên thiện xảo, nó trở nên là khéo léo, và nó trở nên có những cái kết quả. Việc làm nhanh chóng mà kết quả cũng nhanh chóng, và kết quả đó đạt được cái hiệu quả cao. Và cho nên khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng có bốn cách hành đó: hành khổ, hành khó khăn mà đắc nhanh chóng, hoặc là hành dễ dàng mà đắc nhanh chóng. Thì hành khó khăn thì người này sẽ biết quán sát rằng tại sao như vậy, tại sao ta thực hiện cái pháp này nó khó khăn như vậy. Và sau khi mà xem xét thì phải thấy rằng mình thiếu những cái duyên hỗ trợ trong đó, thiếu những cái duyên mà nó tạo điều kiện cho cái pháp chúng ta sinh khởi lên. Và sau khi hiểu được như vậy, người này tạo một duyên lành để bổ túc cho cái pháp hành này. Và mỗi khi mà bổ túc cái pháp hành này thì đạo quả sẽ sinh khởi ngay. Và điển hình như chúng ta thấy rằng trong cái thiền minh sát chẳng hạn vậy, khi một hành giả mà đạt tới cái trạng thái được gọi là hành xả tuệ đó, Sankha Rupekha Nhana, cái tuệ hành xả này là đang bước tới cái ngưỡng cửa, chỉ cần nảy sinh lên một duyên lành, người này sẽ bước qua cái tuệ gọi là tuệ Anuloma Nhana, là thuận thứ tuệ. Và một khi có thuận thứ tuệ sinh khởi lên, Anuloma Nhana sinh khởi lên, thì nhanh chóng cái tuệ mà cắt đứt dòng phàm khởi lên là Gorapu Nhana. Và một khi mà tuệ mà cắt đứt dòng phàm nó sinh khởi lên thì lập tức người này sẽ chứng đắc được sơ đạo, mà không còn ở trạng thái phàm nhân nữa, đã đi vào cái dòng bậc thánh. Nhưng mà ở cái ngưỡng cửa Sankha Rupekha Nhana, tức là cái hành xả tuệ đó, mà cái năm quyền cứ trồi sụp, lúc thì một quyền vượt cao, lúc thì một quyền đó lại lôi thụt sụp xuống. Và vị thiền sư sẽ biết được cái trạng thái của cái người hành giả đó, và vị thiền sư đó sẽ thẩm tra cái người đệ tử của mình, tức người hành giả đó, hỏi rằng ở trong đời sống bình nhật người có thường hay bất kính với cha mẹ chăng? Mà thấy được á là người hành giả đó xem xét lại trong cái quá trình của mình trước đây chưa biết Phật giáo, chưa biết Phật là Phật đạo, có thể có những lần mà hỗn láo với cha mẹ, có những lần bất kính với cha mẹ, thì khi đó sẽ trình bày với vị thiền sư rằng: à, thưa thầy, con trước đây con có vô tình hay là cố ý bất kính với cha mẹ. Thì vị thiền sư sẽ dạy rằng: này con, nếu con muốn chứng đắc được đạo quả thì con hãy dẹp cái tự ngã và con hãy tìm đến cha mẹ đó, con có lễ vật, con dâng lên cha mẹ và xin sám hối. Thì cái trường hợp mà cái người hành giả mà nghe theo lời vị thiền sư đó về sám hối cha mẹ và được cha mẹ hoan hỷ tha thứ và trở lại bước vào thiền đường tiếp tục hành pháp, thì bây giờ năm quyền sẽ tăng trưởng đầy đủ ngang bằng nhau để vượt lên cái tuệ hình xã, bước qua cái tuệ thuận thứ và lập tức đạo quả phát sinh lên. Do nhờ xem xét lại ở trong quá khứ mình có làm lỗi hay không cho nên đạt được kết quả như vậy. Nhưng mà nếu người hành giả nói rằng: thưa thầy, trước đây con cũng có bất kính với cha mẹ, con có hỗn với cha mẹ, nhưng mà hiện nay cha mẹ con qua đời rồi, thì vậy hành giả, vị thiền sư sẽ bảo người vị hành giả rằng: này con, vậy thì con hãy ra cái một phần của cha mẹ, con sẽ thắp hương hoặc là lễ vật, con tưởng niệm đến ân đức của cha mẹ đối với con, rồi con xin sám hối. Và nếu người hành giả mà làm theo lời vị thiền sư như vậy thì người hành giả đó cũng sẽ dễ dàng bước qua. Nhưng mà nếu người hành giả nói rằng là: thưa thầy, con xét lại từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, cho đến khi mà con biết Phật giáo, cho đến khi mà con đi vào trong cái pháp hành này, mà con chưa có lần nào hỗn với cha mẹ, con là người con nhu thuận trong gia tộc, con là cái người dễ dãi trong gia tộc, thì bây giờ vị thiền sư mới hỏi là: như vậy thì cái hạnh nguyện con ra sao? Nếu như biết cái người đệ tử mình có hạnh nguyện là độc giác Phật hoặc là chánh đẳng chánh giác, thì vị thiền sư đó nói là: bây giờ thầy phân tích cho con, nếu như con là có hạnh nguyện độc giác Phật hay là bậc chánh đẳng chánh giác thì con sẽ hiểu như vậy. Xin nhớ rằng vị thiền sư không bao giờ bảo cái người học trò mình từ bỏ cái ước nguyện đó, nhưng mà sẽ phân tích. Vị thiền sư sẽ phân tích rằng: này con, ví như một cái người ở trên một cái bữa tiệc có những thức ăn thượng vị, nhưng người này sẽ từ chối và người này tự ra đồng, người này sẽ tự trồng những cây lúa, rồi người này tự gặt, tự phơi, tự vê lúa, rồi tự nấu lên ăn. Như thế nào cũng vậy, nhớ về những hạnh nguyện của đức độc giác hoặc là hạnh nguyện của bậc chánh đẳng chánh giác, bởi vì các ngài là tự ngộ lấy, không thầy chỉ dạy, không dùng những lời vật thực mà được bài sẵn trên cổ bàn. Như thế nào cũng vậy, chỉ có bậc thánh A-la-hán hay là thinh văn Phật mới có cách dùng những lời vật thực của Đức Phật toàn giác đã mang sẵn, đã đem đến. Thầy phân tích cho con như vậy, nếu con muốn giữ hạnh nguyện này thì con hãy trở về để tạo những cái phước thiện, để bồi bổ túc cho pháp ba la mật của mình. Còn như con thấy rằng cái dòng luân hồi này dài thâm thẳm xa xôi, thì con sẽ chuyển đổi tư tưởng của con. Và nếu như người hành giả đó cảm thấy rằng cái sự thực hành pháp độ để mà chứng đắc là độc giác Phật hay là chứng đắc cái toàn giác Phật, nhiều cái chướng ngại, nhiều cái nhiêu khê, nhiều cái sự nỗ lực quá, vậy này chuyển tư tưởng thì vậy này có thể chứng đắc được đạo quả ở trong cái giai ngay trong giáo pháp này. tất cả cũng chỉ là sự xem xét lại đối về những cái vị thiền sư đối với hành giả. Bây giờ chúng ta đi qua một chút xíu nữa để thấy là cái sức mạnh của sự xem xét lại, đó là sức mạnh của tư sát, nó có mang tới kết quả rất lớn. Chúng tôi dẫn cho dẫn ra hai câu chuyện. Một câu chuyện về công hạnh của ngài Sivali vào thời Đức Phật Ca Diếp, khi chúng dân ở thành Bánh Thúc Quách Ti tổ chức một cuộc cúng dường phước Phật để nhắc đến Đức Phật Ca Diếp. Có nghĩa là cái cuộc bố thí phước Phật này không có bố thí nào mà có thể sánh bằng được. Và cư dân trong thành Bánh Thúc Quách Ti với cái người chủ lễ đó đã quyết định với nhau rằng trong cái buổi lễ mà cúng dường đến Đức Phật Độc Giác cùng Đức Phật Ca Diếp cùng với 68.000 vị tỳ khưu đó, thì trong buổi lễ này chúng ta sẽ không để cho ai có thể chỉ trích rằng chúng ta còn thiếu món này món kia. Tất cả những cái món nào mà có trên thế gian này thì trong buổi lễ này tất cả những cái loại vật thực đó đều có mặt hết. Và cư dân trong thành Bánh Thúc Quách Ti đồng ý như vậy. Sắp sửa tới giờ để mà đi cung thỉnh Đức Thế Tôn có hồng danh Ca Diếp và chư tăng đến ngự, thì người chủ lễ mới xem xét lại. Thì bây giờ thấy là thiếu cái món mật ong. Đây cũng là một cái nhân duyên, đây cũng là một cái điều kiện tốt để cho tiền thân ngài Sivali cúng dường cái ổ ong mà trên đường đi đã bẻ lấy, với cái ý nghĩ rằng nên tặng người bạn của mình ở trong thành Bánh Thúc Quách Ti. Cho dù trả 100.000 đồng tiền vàng đủ sống được một cuộc đời bình thường mà không phải lo âu, nhưng mà người nông dân đó từ chối để cúng dường cái ổ mật ong đó đến trong cái buổi lễ đó. Từ đó cho nên ngài là cái vị mà tối thắng về cái phước vật thực ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn của chúng ta. Và tất cả cái điều này cũng nói lên cái sức mạnh của xem xét lại, sức mạnh của cái tư sát, quan sát lại cái cuộc lễ của mình và kịp thời bổ túc những gì còn thiếu sót, và sự hân hoan mà phát sinh lên. Một câu chuyện thứ hai để cho chúng ta thấy là cái sức mạnh của sự xem xét lại nó dẫn tới một kết quả bất ngờ và bất ngờ. Xin thưa quý vị rằng trong kinh Pháp Cú có nếu làm câu chuyện như vậy, có một vị tỳ khưu, ngài làm bậc trì giới rất là thanh nghiêm và luôn luôn chú ý về cái giới hạnh của mình, và ngài thực tập những cái pháp của Thế Tôn ngài giảng dạy. Nơi ngài trú đó có rất là nhiều thiên nhân, vì ngài là người bậc có giới đức cao thượng cho nên những vị thiên nhân nó không thể ngự ở trên được. Một vị thiên nhân có cái ý xấu khởi lên với vị trưởng lão này, nó là ta sẽ tìm cớ để trục cái ông tỳ khưu này ra khỏi chỗ này, ông này ở đây chúng ta không thể ở trên cao được, vì ở trên cao cảm thấy nóng nảy quá phải xuống thấp, mà như vậy rất là khó khăn với chúng ta. Cho nên bị thiên nhân này mới nhập vào con cũng người hộ độ vật thực cho vị trưởng lão, khiến cho đứa bé nó ngã lăn ra, mắt trợn trắng, nước bọt sôi lên trào ra khỏi mép. Gia đình của người hậu độ vị trưởng lão đó thấy đứa con mình vậy, bắt đầu cấp cứu, tìm cách để cứu đứa con mình. Thì bây giờ vị thiên nhân mới hiện ra, nói này gia chủ, đây là một bệnh rất là ngặt nghèo, khó mà có thể cứu vãn được, chỉ trừ có một người có thể cứu được cái đứa bé. Hay vợ chồng của người gia chủ đó mới là thưa ngài, vậy chứ vị nào có thể cứu được con tôi vậy? Ở vị thiên nhân đó, ta sẽ duy trì cái mạng sống cho của đứa bé này cho đến hôm sau. Hôm sau cái vị trưởng lão mà thường đi bát ở đây đó, thì gia chủ hãy xin cái vị trưởng lão này cho thuốc đến đứa bé. Khi mà vị trưởng lão này mà cho thuốc đến đứa bé thì cái uy đức của cái vị này sẽ làm cho đứa bé sẽ được mạnh khỏe, sẽ được an lạc. Thì hai người vợ chồng cái người hộ độ này nó bạch ngài, hồi đó giờ tôi chưa từng thấy cái vị này bốc thuốc hốt thuốc cho ai cả, chưa từng thấy người này và vị trưởng lão của chúng tôi trị bệnh cho ai cả. Hôm nay gia chủ, nếu như vị trưởng lão mà không có trị bệnh cho ai cả thì hãy xin nước rửa bát sau khi vị này đã dùng một thực xong. Dùng cái nước rửa bát đó thì cho đứa bé uống nó sẽ hết. Thì hai người vợ chồng người gia chủ nói vào việc này thì rất dễ. Và quả thật hôm sau vị trưởng lão đi bát tới đó, hai vợ chồng người gia chủ đó đã cung thỉnh trưởng lão đó vào, trong khi đứa bé nằm thiêm thiếp mê man ở trên cái giường bệnh. Thì hai vợ chồng người này nó bạch ngài, xin ngài hãy cứu con của con. Vị trưởng lão nói là này gia chủ, ta đó giờ đâu có biết hốt thuốc cho ai, và ta cũng không có biết cách là trị bệnh cho bất kỳ chúng sanh nào. Thì hai vợ chồng gia chủ nói bạch ngài, nếu mà ngài không có biết phương thuốc nào để trị bệnh cho con của con, xin ngài sau khi dùng vật thực xong, xin ngài dùng cái nước rửa bát của ngài cho chúng con rồi đổ vào miệng đứa bé thì đứa bé sẽ mạnh trở lại, khỏe trở lại. Vị trưởng lão quan sát là chuyện này cũng không có gì mà vi phạm cả, cho nên ngài đồng ý. Và quả thật khi mà đổ nước rửa bát vào trong miệng đứa bé thức dậy vui chơi như thường. Bởi do nguyên nhân do thần lực của vị thiên nhân đó mà thôi, mà vị thiên nhân đó thu hồi thần lực lại thì đứa bé mạnh khỏe. Và sau đó thì vị trưởng lão quay trở về cái nơi ngủ của mình. Khi đi về cái nơi ngủ của mình á, thì vị thiên nhân hiện ra nói rằng: này Tỳ Khưu, ông hãy ra khỏi cái trú xứ này. Vị trưởng lão hỏi: vì sao ta phải ra khỏi cái trú xứ này? Vị thiên nhân nói là vì ông là người phá giới, ông đã không có cái giới hạnh trong sạch. Cái vị trưởng lão nói: ta chưa hề vi phạm vào cái giới, vì sao mà ta giới không trong sạch được? Thì vị thiên nhân mới nói rằng là có phải sáng này là ngài đã trị bệnh cho đứa bé không? Vị trưởng lão nói: ta chỉ cho uống nước rửa bát thôi chứ ta không có trị bệnh. Vậy thì ngài cũng đã trị bệnh rồi, rồi ngài đã phá giới, làm hư hoại giới của ngài rồi. Vị thì trưởng lão mới quán xét lại những cái học giới của mình thọ trì, thì quả thấy rằng là mình trong sạch, không hề vi phạm, không hề bị bận nhơ. Do quán xét lại cái giới của mình, xem xét lại giới của mình, có tâm hân hoan sinh khởi. Tâm hân hoan sinh khởi dẫn tới một sự an lạc sinh khởi. Và ngay lúc đó ngài triển khai cái thiền quán, do cái năng lực mà quán xét về cái ân đức giới của mình. Và sau khi triển khai thiền quán xuyên qua cái ân đức giới, vị ấy chứng quả A-la-hán. Thì bây giờ khi mà ngài chứng quả A-la-hán xong, vị thiên nhân cảm thấy nóng nảy bất rứt, đành phải biến mất tại chỗ. Dẫn chứng một câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng là cái sức mạnh của cái sự xem xét lại, nó giúp cho cái người hành giả hoặc người Phật tử chúng ta thực hiện những cái điều thiện một cách được viên mãn, tốt đẹp. Nhưng mà cái sức mạnh này cũng áp dụng trong cái bất thiện pháp được hay không? Ngài xin thưa quý vị, vẫn được. Bởi vì này sẽ là quán xét lại, xem xét lại rằng nếu như thân làm ác, ngữ nói ác, ý khởi lên ác, thì quả thật cái người mà có thân làm ác, ngữ nói ác, hoặc có cái ý ác, thì người đó không phải hại ai hết, mà người đó tự hại lấy mình. Bởi vì thân làm ác, ngữ nói ác, ý ác như vậy, thì cái kết quả nó sẽ dẫn tới bốn cái khổ cảnh, nó sẽ dẫn tới cái địa ngục, nó sẽ dẫn tới cái cảnh giới súc sanh, nó sẽ dẫn tới cảnh giới ma đói. Và như này, kinh cảm đối với những khổ cảnh trong tương lai mình sẽ phải nhận lãnh nếu như thân làm ác, ngữ nói ác và ý khởi lên ác tâm. Và vậy đó sẽ lánh xa những ác bất thiện pháp này. Hằng ngày lánh xa những ác bất thiện pháp như vậy, vị hành giả hay là vị sa môn hay là người Phật tử chúng ta tích lũy từng chút một trong những cái điều học mình đã thọ trì. Thân không hề vi phạm ác, ngữ không hề nói ác, và ý không rơi vào ác. Nhờ đó nó tạo nên cái nền tảng rất là tốt đẹp, rất là vững chắc. Để từ đó, từ cái bệ phóng đó, người này khi thực hành những pháp thiền định thì sẽ là cái người hành dễ dàng mà đắc thiền định nhanh chóng. Vì sao vậy? Vì giới năng sinh định. Mà giới cái vị này hằng ngày luôn đánh bóng, hằng ngày luôn xem xét một cách tỉ mỉ, không để cho nó bị nhơ bợt, nó không để cho vô ý mà phải hư hỏng đi những cái chi phần của giới. Việc làm ở thường tình ở đời đã có kết quả tốt, ngay cái việc phước cũng có cái kết quả tốt, ngay cả cái sự tu tập cũng có kết quả tốt. Ở trên Đức Phật ngài dạy rằng đây là một cái sức mạnh của sự xem xét lại. Và khi mà chúng ta xem xét lại vậy, chúng ta sẽ hân hoan rất nhiều khi thấy mình ta thực hiện được nhiều cái việc lành hơn là vi phạm vào những cái việc ác. Và với một cái người mà nếu nói về giới được trong sạch hoàn toàn, thì Đức Phật ngài dạy rằng trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật ngài dạy là vị tỳ khưu mà cái trọn vẹn trong sạch về giới thì sẽ không sợ bất cứ từ nơi nào, có nghĩa là không sợ bất kỳ một cảnh giới nào, khổ cảnh nào có thể xâm chiếm được vị đó. Thế giới của vị đó được tốt đẹp như vậy. Đây là cái sức mạnh của tư sát, là xem xét lại. Rồi sức mạnh thứ hai đó là sức mạnh tu tập. Khi nói sự tu tập từ chữ phát huy tí, tức là làm cho tiến triển lên, làm cho tiến triển, chứ không phải là chúng ta cứ mãi một cái việc thiện mà chúng ta làm, không phải, mà chúng ta làm rất nhiều việc thiện, trong đó có một việc thiện xem như là chủ yếu. Việc thiện là chủ yếu đây chính là cái sự tu tập thiền định. Đức Phật ngài dạy rằng á, bỏ thiền không trí tuệ, có thiền có trí tuệ. Nếu cái người nào bỏ thiền tập thì người đó sẽ làm cho trí tuệ của mình lui sụp, sẽ làm cho cái trí tuệ mình nó bị che phủ bởi những cái bận nhơ của phiền não, tham sân si mạng tật lẫn vân vân. Mà trên thế gian này, cái người mà đang tâm mà chú ta tu tập như vậy sẽ không còn nghĩ rằng cái của ta, trước mắt phải nghĩ rằng cái không của, không phải là của ta, mà tất cả chỉ là những đoạn nhân duyên gặp nhau mà thôi. Trước đây người này có gieo duyên với người này, rồi một lúc nào đó cái người này lại gieo duyên với người kia, rồi bây giờ cái đoạn nhân duyên đó nó tái diễn lại. Ở cho nên có những người lúc đầu hoan hỷ với người này, rồi sau đó hoan hỷ với cái vị khác. Thì với người mà đang có cái tâm tu tập á, để nhìn vậy thì hiểu biết ngay à, đây là những đoạn nhân duyên mà ở trong dòng luân hồi nó xoay chuyển và nó gặp nhau, cũng ví như bèo với nước vậy. Một lúc nào đó thì cái cánh bèo nó sẽ trôi theo cái luồng nước này, nhưng mà gặp một cơn gió thổi khởi lên chẳng hạn vậy, thì cánh bèo này nó sẽ tách ra cái dòng nước cũ và nó sẽ đi vào cái dòng nước mới. Trên dòng sông này có rất nhiều dòng nước chứ không phải chỉ một dòng nước. Như thế nào cũng vậy, ở trong cuộc đời này, ở trong cái dòng luân hồi này, vô số cái dòng nước, và mỗi chúng sanh như là cánh bèo, mỗi chúng sanh cũng giống như một cái dòng nước. À, cánh bèo này lúc thì ở trên cái dòng nước này, lúc thì ở trong cái dòng nước kia, và tất cả nó chỉ luân chuyển theo những đoạn nhân duyên mà thôi. Và cái người mà có sức mạnh tu tập đó sẽ trước mắt hay là trước tiên là sẽ không bám giữ, không cho là cái của tôi trước nào. Con ta tài sản ta, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Và trên đường tu tập hay trên đường thiên lý xa xôi này, ai sẽ là người làm bạn với mình? Không phải Phật tử. Phật tử chỉ là cái người hộ pháp, Phật tử chỉ là cái người hộ trì, hoặc là Phật tử chỉ là người tạo duyên để cho mình đi đến mục đích mà thôi. Dĩ nhiên người Phật tử tạo duyên đó thì những về sau sẽ có những người khác sẽ tạo duyên cho người Phật tử đó. Bởi nhân quả luôn luôn khởi lên, nhưng mà không phải khi người Phật tử tạo duyên với người này thì người này lại tạo duyên lại, không phải như vậy, nó rất khác. Thì chúng ta thấy rằng như ngày xưa thời Đức Phật Anumadassi chẳng hạn vậy, thì Đức Xá Lợi Phất là một đạo sĩ Sarada đã cúng dường đến Đức Phật Anumadassi cùng với chư tăng của Đức Phật Anumadassi đó, và cầm lọng nướng tre lọng 7 ngày cho Đức Phật Anumadassi như vậy. Nhân là thế, nhưng mà kết quả thì sau này ngài Xá Lợi Phất đạt thành thượng thủ tinh danh cánh tay phải của Đức Thế Tôn chúng ta, nhưng mà cái ân huệ đó lại không phải từ Đức Phật Anumadassi, mà cái ân huệ này lại thuộc về của Đức Phật Gautama của chúng ta. Nhân gieo cho người này nhưng mà nhận quả ở từ người khác, chứ không hẳn là phải là cái người đó. Không phải là cái người Phật tử cúng dường cho một vị sa môn A thì sau này vị sa môn A nó sẽ trả lại cho người Phật tử đó. Không phải vậy. Mà cái người Phật tử này cúng dường vị sa môn A, sau này nhận những quả vật chất từ ở một cái nơi khác, từ một cái điều kiện nhân duyên khác, như là vua Đức Thá Gamini, do phước riêng của cái vị vua này. Khi mà vị vua này lên ngôi á, thì cái mảnh đất Sri Lanka bây giờ có những cái mỏ vàng lộ thiên khởi lên. Mà khi mà có những cái mỏ vàng lộ thiên khởi lên như vậy thì đó là phước ở quá khứ đã cúng dường đến như Đức Phật hoặc là chư tăng. Nhưng mà cái người ở chỗ này, những mỏ vàng này không phải có bất kỳ ai mang đến hết. Không phải là những vị sa môn ở quá khứ mang đến cho Đức vua Đức Thích Amini Sức Lai, mà lại do thời tiết khởi sanh. Nhân tốt, nhưng mà cái duyên mà nó trợ tạo cho kết quả nó lại là vấn đề khác. Nhìn chung thì cá nhân tốt thì có quả lành, nhưng mà cái duyên để tạo quả lành đó, nó không phải giống nhau, nó khác nhau vô. Nhưng mà sức mạnh tu tập trước mắt là không bao giờ có cái quan điểm này của tôi cả. Không phải là đệ tử tôi, không phải là chùa của tôi, cũng không phải là hội chúng của tôi. Ai còn dưới mắt như vậy thì sự tu tập sẽ bị đình trệ lại, và sự tu tập sẽ bị ngăn chặn. Thoát ra được cái đó thì mới vượt lên. Cho dù cái người Phật tử chúng ta có đặt niềm tin đến vị thầy của mình, nhưng mà không thể là hoàn toàn tin tưởng vị thầy của mình. Nếu mà hoàn toàn tin tưởng vị thầy của mình mà không có cái sự suy xét kỹ thì sẽ lâm vào một cái giới, vô tình lâm vào một cái giới gọi giới cấm thủ. Giới cấm thủ không phải là những cái điều gì khác mà chính là những cái thói quen sai lệch mà thôi. Một số thói quen mà không có đúng với chân pháp, như là trong kinh Thi Ca La Việt nói về chàng thanh niên Sinh Ca Lô. Người thanh niên này cứ mỗi buổi sáng ra cổng thành với thân hình đẫm ướt đánh lễ sáu phương, thì thấy duyên lành của chàng thanh niên Sinh Ca Lá này, trên Đức Phật ngài ngự tới và ngài hỏi rằng: này thanh niên, vì sao ngươi đảnh lễ sáu phương như vậy? Hướng nam, hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới. Nói: bạch Đức Thế Tôn, tại vì đây là cái truyền thống gia tộc con, từ thời ông của con cũng đã đảnh lễ sáu phương như vậy, đến cha con cũng đảnh lễ sáu phương vào một buổi sáng như vậy, cho nên tới con cũng đảnh lễ sáu phương như vậy. Rồi Đức Phật ngài hỏi vậy chứ đảnh lễ sáu phương ý nghĩa gì? Dạ con cũng không biết. Nó chính cái không biết đó mà mình làm theo đó, nó trở thành là một cái giới cấm thủ hồi nào mình cũng hay. Cứ cho đây là một cái nghi thức phải làm. Cho nên người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ những cái nghi thức đó. Như thế nghi thức đó nó xuất phát từ ở nơi nào, và do một sự kiện nào, và do ai định đặt ra. Chứ không thì không khéo mình đi theo một cái lệ chứ không phải theo cái luật. Không khéo thì mình đi theo một cái nghi thức, mà nghi thức này nó không phù hợp với pháp và luật, như chàng thanh niên Sinh Ca Lá như vậy. Hoặc giả rằng có một câu chuyện vậy, có một vị trưởng lão là một bậc rất trì luật, ngài luôn luôn quán xét về cái vật dụng của mình có đúng theo luật hay không, và đồng thời ngài giữ gìn cái giới ngài thật là thanh nghiêm, cho nên những bậc đồng hành mạnh đều tán thán ngài là bậc trì luật rất là tốt đẹp. Thì xin thưa quý vị rằng một lần nọ, sau khi ngài dùng vật thực, ngài nhìn thấy cái bát của ngài cái lũng cái lỗ nhỏ, và theo luật thì bộ y nào mà lũng lỗ cái lỗ ấy bằng có thể một hạt gạo có thể lọt qua được thì xem như bộ y đó đứt chú nguyện, hay là một cái bát mà bị lũng lỗ thì đến nỗi một hạt gạo có thể lọt qua được thì cái bát đó đứt chú nguyện, và phải làm sao cho cái bát đó nó liền lặn lại, nó không còn lũng lỗ, và cái y kia nó sẽ không còn bị lũng lỗ nữa. Y mà đức chủ nguyện thì chỉ là cái vải y mà thôi, mặc dù hình thức là chiếc y, nhưng mà khi đức chủ nguyện rồi thì là chỉ là vải y, tức là chi quá ra đúa xá, hình thức là cái y nhưng mà chỉ là vải y, không phải là cái y. Cái bát cũng vậy. Cho nên vị trưởng lão này sau khi dùng cơm xong mới đưa lên ánh sáng mặt trời để xem xét coi cái lỗ mà lũng của cái bát mình nó rộng chưa. Rồi cái hành động đó làm thường xuyên. Nhưng mà ngài là một vị trưởng lão, cái đệ tử ngài rất là kính mến ngài và những bậc đồng hành rất kính mến ngài. Rồi những cái vị đệ tử mà của ngài đó cho đây là cái hạnh của thầy mình, cho nên sau khi ăn cơm xong rồi cũng đem cái bát ra đưa lên mặt trời để xuống. Rồi bắt đầu một vị và làm, rồi hai vị làm, rồi năm vị làm, rồi mười vị làm, rồi riết rồi cái thiền viện đó ai cũng làm, nó trở thành một cái lệ. Mà chúng ta thấy cái lệ này bây giờ cũng rất nhiều lắm, mà chứ phải không, một ngôi chùa nó có một cái lệ gì, một cái vùng đất, một cái trú xứ nó cũng có cái lệ gì, một cái lệ này nó có phù hợp với cái luật hay không là một cái điều khác. Trong cái hạnh 13 hạnh lầu đà chẳng hạn vậy, là không có hạnh nào mà đưa cái bát lên mặt trời ngắm cả. À, thậm chí trong những đêm lầu đà đó, có một số Phật tử ngày xưa đó thì cứ nghĩ rằng cái đêm lầu đà là không ngủ, hãy thực hành cái hạnh lầu đà mà ngăn quan nghi nằm á, thì suốt đêm đó chẳng những không nằm đã đành rồi mà không ngủ. Ngày xưa chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đi chùa của Phật giáo Nguyên Thủy cũng cố gắng mà không ngủ, mà không biết lý do gì. Người nghe nói hỏi sao vậy? Đêm nay là đêm đầu đà, thuốc tăng gá, đêm đầu đà không được nằm mà cũng không được ngủ nữa. Mà lúc đó với cái trí còn non nớt, chúng nói đây chắc là một cái điều tốt mình thực hiện thôi. Nhưng mà cái sau này nghiên cứu thì trong 13 hạnh đầu đà đâu có hạnh đầu đà nào mà không cho ngủ đâu. Rồi chỉ ngăn quan nghi nằm, tức là có ba cái oai nghi, đi đứng hoặc ngồi mà thôi, không ngã lưng xuống. Và như ngài Ananda vậy đó, trong cái đêm mà ngài chứng đắc đạo quả A La Hán với cái tư thế không phải nằm mà cũng không phải ngồi, tức là đầu chưa chạm đất, chân gì dở hỏng rồi thôi, ngay lúc đó ngài chứng quả A La Hán. Từ đó cái quay nghi này cũng chấm dứt không còn nữa, và ngài thọ trì ngăn quay nghi nằm suốt cả 40 năm còn lại. Tức là Đức Ananda ngăn quay nghi nằm 40 năm còn lại, Đức Ananda thọ được 120 tuổi. Khi Đức Thế Tôn ngài niết bàn, khi ấy Đức Ananda được 80 tuổi. Và cũng trong cái năm đó thì được kết tập tâm tạng lần thứ nhất. Từ đó trở đi 40 năm sau ngài không nằm. Quý vị nghĩ là 40 năm sau không nằm có thể được, chứ mà 40 năm mà không ngủ thì chuyện này cũng khó có thể xảy ra. Hoặc như ngài Anuruddha, ngài thọ trì ngăn quay nghi nằm 55 năm không nằm. Để chi? Để diệt trừ cái phiền não. Mà không ngủ cũng được, trong một đêm không ngủ cũng được, để diệt trừ cái phiền não hôn trầm. Nhưng mà càng diệt trừ càng buồn ngủ. Vậy nào mà thọ trì ra đầu đà coi, trong đêm, trong đầu hôm á, trong đầu hôm thì đông lắm, giữa hôm á vắng dần, rồi gần cuối hôm á thì chỉ còn lại một nhóm nhỏ, ít, được 1/3 của hồi hôm á thì đã tốt rồi, mà sợ không tới mà. Cho nên nói cái thọ trì đầu đà, xin đừng nói rằng là không ngủ, mà phải giải thích rằng không ngủ đó là một điều tốt. Bởi vì mình ngủ nhiều rồi, đêm nay cố gắng đừng cho ngủ để diệt trừ cái phiền não hôn trầm. Nhưng mà mệt mỏi quá thì sao có thể ngồi ngủ được, đâu sao đâu, mà không đứt đầu đà. Chứ nói là đứt đầu đà, hãy ngủ cái đứt đầu đà vậy, đi tới buồn ngủ quá là lên nguyện xả đầu đà để đi ngủ, thì điều này nó làm cho giảm tổn cái phước mà. Ở trên, nếu như chúng ta có sức mạnh tu tập đó, thì chúng ta phải hiểu rõ ràng những đoạn nhân duyên, những đoạn nhân quả, và không có nghĩ rằng tôi và của tôi. Mà khi tu tập như vậy, sức mạnh tu tập như vậy, thì như thế nào? Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà có tâm tu tập đó thì lập cái nền tảng cho cái tâm mình trước cái sự tu tập. Giới đã đành rồi, nhưng mà những phần khác thì như thế nào nữa? Xin thưa là tâm không sao động với pháp thế gian. Đó là câu kệ và trong kinh Hạnh Phúc. Thông thường thì người ta nói pháp thế gian có 8 pháp, xin thưa quý vị thật sự không phải sai nhưng mà chưa đủ. Thế gian có nhiều cách để gọi. Thế gian chỉ có một, đó là chúng sanh duy tồn do vật thực, chứ chúng sanh được tồn tại do vật thực. Mà tiếng gọi chúng sanh đó là một cái tập hợp của các pháp. Gọi là chúng sanh là do nhân do duyên của các pháp nó hội tụ lại để nó hình thành một hiện thể. Hiện thể đó được tạm gọi là chúng sanh. Mà các pháp đó đang tồn tại bởi do có nhân vật thực. Cho nên cái người mà có sức mạnh tu tập đó, thì tập nền tảng là tâm không sao động gì cái pháp thế gian. Tức là cái pháp mà sanh lên như vậy, nó tốt đẹp như vậy, do một cái lúc nào đó bị biến mất đi. Chúng ta thí dụ giống như một cái người tập thiền tịnh chẳng hạn vậy. Cái thời thiền này xong tâm nó hân hoan quá, tâm nó thoải mái quá, ngồi rất là lâu, có một sự tinh tấn rất là nhiều. Thì qua thời thiền sau không có, cảm thấy bùi ngùi, cảm thấy xúc động, cảm thấy lo âu, cảm thấy hoài nghi. Bởi vì lúc này tâm đang sao động rồi. Sao động cái gì? Cái bị mất đi. Cho dù nó là một cái thiện pháp, tâm hân hoan, tâm an lạc ở trong thời thiền đó rất tốt, nhưng mà nó mất đi á, mà cái tâm một cái bồn chồn lo lắng vậy, nó không bao giờ có được, nó bao giờ nó sanh khởi được. Bởi vì các pháp nó do nhân do duyên mà nó hình thành, và nó được tồn tại bởi do cái vật thực nuôi dưỡng của nó. Thì cái người này nếu mà khéo léo thì xem xét lại, tức là lại một sức mạnh của tự sát nữa, xem xét lại thời trước chúng ta đạt được cái pháp đó, có một cái trạng thái đó, do nhân gì, do duyên gì mà thời sau này chúng ta không đạt được như vậy, bởi do nhân gì, do duyên gì, tâm sẽ không có bị khổ sở khi những cái pháp tốt mất. Bởi vì chúng ta biết rõ ràng, cái hành giả biết rõ ràng rằng cái pháp tốt này cũng xuất hiện do nhân do duyên, và nó sự tồn tại bởi do có cái sự nuôi dưỡng của nó, vật thực nuôi dưỡng của nó, chứ không phải là không. Và nếu như tạo được nhân, tạo được duyên, tạo được cái vật thực để nuôi dưỡng nó được tồn tại, nhân duyên thì nó sẽ sinh khởi lên. Nó sinh khởi lên mà nó được tồn tại bởi do có cái vật thực nuôi dưỡng nó. Ví dụ như giờ cái chi hỷ nó phát sanh lên, do cái pháp đã đành rồi, do sự chú ý đã đành rồi, nhưng cái vật thực của nó là tâm hân hoan, tâm thích thú, tâm hài lòng với cái ấn tướng của mình hay là cái đề mục của mình. Nhưng mà vào những cái niệm, nhưng mà cái ghi nhận mà lơ lại vậy, tâm nó không hân hoan, không có thích thú như vậy, chỉ hỉ nó có thể sanh khởi lên nhưng mà rồi nó dễ tắt ngay. Bởi sao vậy? Bởi nó thiếu cái vật thực nuôi dưỡng đó. Mà chính hân hoan cái thích thú đó là cái vật thực nuôi dưỡng cho cái pháp hỷ. Pháp hỷ sinh lên bởi do cho cái nhân là cái sự chú ý kinh niệm và sự cố gắng đó dính vào cái ấn tướng. Mà cái ấn tướng về sự cố gắng hay là cái sự chú ý đó, nó là nhân là duyên khiến chi hỷ sinh lên. Mà chi hỷ tồn tại này bởi do có cái vật thực này, đó là hân hoan, đó là thích thú. Các pháp tồn tại do cái vật thực hay là chúng sanh tồn tại do vật thực? Các pháp hội tụ lại trở thành chúng sanh. Chúng sanh tồn tại do vật thực thì các pháp tồn tại cũng do cái vật thực. Chúng ta tìm được cái vật thực của cái loại pháp này để duy trì nó, để cho nó tồn tại, biết được nhân duyên của nó như vậy. Cái đó cũng là một cái sức mạnh của tư sát hỗ trợ cho sức mạnh tu tập. Cho nên không phải vô lý hay là không phải là bất ngờ mà Đức Phật ngài đưa cái sức mạnh tư sát lên trước, rồi ngài dẫn giải tới sức mạnh của tu tập. Phải xem xét hai cái sức mạnh này bổ túc lẫn nhau. Mà trước mà cái nền tảng đầu tiên là tâm không sao động về pháp thế gian này. Thứ nhất là không nghĩ là của tôi. Thứ hai không nghĩ là không có sao động về những cái pháp của thế gian. Cái pháp mà chúng ta đang có, dù sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đều là pháp của thế gian cả. Đó là cái pháp hiệp thế mà. Chỉ trừ đạo quả, đạo siêu thế, quả siêu thế và niết bàn, đó là pháp siêu thế thôi. Còn tất cả còn lại đều là pháp của thế gian. Còn mất, mất còn, đối với hành giả tu tập thiền định đều không quan trọng. Cái mất hôm nay bởi vì thiếu nhân thiếu duyên, bởi vì thiếu vật thực. Muốn tìm lại cái mất hôm nay thì phải tạo nhân tạo duyên cho nó, phải tạo vật thực cho nó. Sự thân mến khởi lên giữa một người bạn với một người bạn, cái vật thực mà đã tạo thân mến người bạn là gì? Là chính là tâm tự. Một người bạn với người bạn gặp nhau hoan hỷ, gặp nhau vui mừng, kết bạn với nhau, đó là nhân, đó là duyên. Nhưng mà nuôi dưỡng được tình bạn này, nó chính là tâm từ. Nuôi dưỡng tình bạn này, nó chính là sự chân thật. Chính Đức Phật ngài dạy rằng á, Vissasa Parama Nhati, thành tín là quyến thuộc tốt nhất. Vissasa, thành thật và có sự thương mến. Parama, cao tột. Nhati, thân quý. Trong kệ ngôn pháp cú thì cái vật thực mà nuôi dưỡng tình bạn đó là một sự tình, là một cái tâm từ và một sự thành thật của nha. Một người và hai người bạn nhau, một cái người nào mà dối trá, người nào lập tức tình bạn bị đổ vỡ bởi vật thực đó không còn, chẳng hạn như vậy. Thì đối với những cái pháp nào đó mà nó sanh lên, chúng ta phải hiểu rõ nhân, rõ duyên, rõ cái vật thực của nó. Và khi hiểu rõ được cái nhân, cái duyên của cái ác bất thiện pháp và sự tồn tại của những bất thiện pháp. Ví dụ như giờ tham dục nó sanh khởi lên, do nhân gì? Do nhân của cái tướng tốt đẹp, gọi là tịnh tướng, xuất pháp niêm tá, cái tướng tốt đẹp. Và cái duyên đó là gì? Là tác ý không khéo. Tác ý không khéo làm cho cái người ta nhìn cái tướng tốt đẹp đó ham thích dính mắt. Nhưng mà cũng cái tịnh tướng đó, cái xuất pháp niêm tá đó, cái tướng tốt đẹp đó, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, thân đụng chạm im ái, đối với người một cái tác ý khéo thì cái đó nó vô hại, nó không xâm nhiễm vô cái tâm được. Nhân là như vậy, nhưng mà thiếu duyên thì nó sẽ không có tồn tại. Cũng giống như cái hạt giống mà thiếu nước thì nó sẽ không nảy mầm. Hạt giống nó chỉ nảy mầm khi có nước. Hạt giống là nhân, nước là duyên. Tịnh tướng là nhân, nhưng mà tác ý không khéo, ayoniso manasikara, đó là duyên. Nhưng bây giờ ayoniso manasikara, tác ý không khéo đó bị diệt trừ bởi cái yoniso manasikara, tức là cái tác ý khéo, thì nhân nó có nhưng duyên không, thì sự tham ái không sanh khởi lại. Mà sự nắm giữ cái vật thực cho cái sự dính mắc vào cái tịnh tướng đó, đó là gì? Nó có sự tham ái, nó tồn tại lâu dài thì phải sự dính mắc, cắt bỏ sự dính mắc đó bằng cái pháp viết ra gá chẳng hạn, ly tham, ly bỏ tham. thì tách rời đó. À, đối với những ác bất thiện pháp thì cái người tu tập này cũng phải biết cái nhân, biết cái duyên, biết cái loại vật thực của nó. Để chi vậy? Để không tạo nhân tạo duyên để cho không có cái ác bất thiện pháp nó sinh khởi rồi. Và đồng thời làm sao cho những ác bất thiện pháp này nó không được tồn tại, nó không được duy trì, bởi nó thiếu vật thực, nó chỉ lé lên rồi mất. Nó giống như là cái giọt bơ mà nó rơi ở trên cái chảo luôn luôn được nóng nha, thì xèo một cái mất, ngay cả tàn tích còn sót lại của cái giọt bơ đó cũng không còn. Như thế nào? Còn đối với những thiện pháp thì chúng ta biết nhân, biết duyên, biết loại vật thực của nó, à, để duy trì nó, à, để làm cho tăng trưởng nó. Từng thiện pháp một được tăng trưởng, được tăng trưởng, à, và nhờ cái sức mạnh của sự quán xét, xem xét cái từng thiện pháp một để đưa vào sự tu tập. Như một người hành giả tiến tới mức độ đó, như người hành giả vượt qua tiến tu về thiền quán chẳng hạn vậy, còn tới cái sinh diệt tuệ chẳng hạn vậy. Nhưng mà sinh diệt tuệ mà còn yếu để phát sanh những cái điều đặc biệt vô cùng. À, ví dụ như thấy hào quang người tỏa sáng nè, hào quang thật sự á, chứ không phải là hào quang trong cái tư tưởng mình nha, hào quang thật sự á, do cái tâm quan hỷ quá mạnh cho nên hào quang thật sự đó nó sẽ tỏa sáng ra. Như trường hợp mà vị trưởng lão Chích Tát Quốc Tá nha, bảy ngày ở hoàng cung, ngài thu thúc con mắt đến mức độ mà đức vua quỳ xuống đảnh lễ ngài, xin thọ tam nguyên ngũ giới rồi đó, mà quỳ xuống đảnh lễ ngài, ngài nói chúc cho đại vương được an lạc. Rồi hoàng hậu mà tới đảnh lễ ngài, ngài cũng chúc cho đại vương được an lạc. Rồi Chư Tăng hỏi ủa sao ngài nghĩ vậy, mới dịch sao mà chúc hoàng hậu cũng như đại vương. Ngài mới nói là này chư hiền giả, tôi có biết ai là đại vương ai là hoàng hậu đâu, tôi chỉ thấy cái thoáng cái bóng đảnh lễ là được chúc lạc. Ngài thu thúc con mắt nha. Nhưng mà ở hoàng cung á, 7 ngày ngài cảm thấy cái tâm của ngài nó tù túng. Tâm của ngài giống như một con chim bị nhốt trong lòng, hay là một con voi bị nhốt trong củi. Ngài không hân hoan. Cho nên hiểu ý ngài, cho nên đức vua và hoàng hậu, nhất là đức vua, cung đón ngài trở lại nơi. Và khi về tới cái trú xứ thân thương trước của ngài ở một cái hang động đó, cũng giống như con chim mà nó được sổ lòng, giống như con voi mà nó ra khỏi cái củi nhốt đó, nó về cái rừng thênh thang. Tâm ngài trong cái đêm đó rất hoan hỷ, nếu mức độ là tỏa sáng đó, thân thể ngài tỏa sáng đó, mới có pháp hỷ nó phát sanh, tức là cái quan hỷ nó tỏa sáng đó. Cái người hành giả mà đạt tới đó đó, đến sanh diệt tuệ, hoặc là thấy được cái hào quang tượng mười tỏa sáng ra, cái hiểu lầm là ồ vậy mình thành đạo rồi đó. À, người khác không có hào quang, mình có hào quang, mình thành đạo rồi, chứng đắc đạo rồi, hiểu lầm đó. Hoặc là cái mức độ tinh tấn mình rất là kiên cố, ngồi bao nhiêu giờ cũng không cảm thấy mệt, cảm thấy thích thú. Hoặc đức tin mình càng lúc càng dũng mãnh, hoặc là cái trí tuệ rất là nhạy bén đến cái độ mà hành giả nó ồ cái đoạn kinh văn này rất dễ mà tại sao thầy mình không hiểu, chẳng hạn như vậy. Rồi dính mắt trong đó, cái sự dính mắt trong đó được gọi là ní canh tí. Chính cái pháp đầu của cái pháp đó đều là pháp tốt đó, nhưng mà bị cái pháp sau là ní canh tí, là cái pháp xấu, dính mắt trong đó. Và cho nên hành giả đó chỉ ở quanh quẩn ở cái sinh diệt tuệ nó còn yếu, bao giờ vượt qua không còn bám víu những cái hiện tượng kỳ diệu đó, thân lúc nào cũng không phải là không còn bám víu vào cái cách mà thân nhẹ nhàng, rồi không còn bám víu vào cái trí tuệ của mình, không còn bám víu vào cái hào quang như vậy. Xin thưa là thuật ngữ của thiền quán được gọi là 10 cái điều này được gọi là 10 cái phiền não quán, tức là ký lệ sáu vipassana. Nhưng mà chính điều đầu á, đó là điều tốt, những pháp tốt, nhưng mà nó chỉ là chướng ngại khi còn bám víu trong đó, còn nắm chắc. Cho nên sức mạnh tu tập này á, là thấy rõ được như vậy, vượt qua. Mà khi vượt qua rồi á, thì chính thức cái hành giả này bước vào cửa thiền quán, phát triển thiền quán. Yeah. Xem xét lại để làm cho tính tấn niệm định tuệ quân bình nha, ngang bằng nha, để rồi từ từ đi tới. Và trong những cái sức mạnh tư sát này nó sẽ hỗ trợ cho sức mạnh tu tập, sức mạnh tu tập hỗ trợ cho sức mạnh tư sát. Sau những thời thiền xong thì cái người hành giả sẽ ngồi quán xét lại trong thời này ta đạt được những kết quả như thế nào, hay không đạt được những kết quả như thế nào, nguyên nhân nào khiến cho ta đạt được kết quả như này, nhân duyên nào khiến cho ta đạt được kết quả như này, và cái vật thực này nữa như thế nào để cho trong cái thời này cái pháp này được tồn tại, và nguyên nhân nào hay là nhân duyên nào khiến ta không đạt được cái pháp tốt đẹp như vậy, à kịp thời bổ khuyết cái khuyết điểm của mình để tái tạo lại những đoạn nhân duyên khác. Rồi sẽ quán sát không, à, vậy ấy tiếp tục tu tập, dễ tu tập xong tiếp tục quán sát. Quý vị thấy là ngay cả bậc thánh dự lưu, thậm chí luôn cả bậc thánh A-la-hán, sau khi chứng quả A-la-hán xong, à, chứng được đạo quả A-la-hán xong, thì có những cái lộ tâm, hàng trăm, hàng ngàn cái lộ tâm, đấy, đi diễn tiến ra phía sau đó, và trong bản tâm lộ được gọi là cái lộ phản kháng, hay cái lộ là bách chát quét thanh á, chích tăng vi thi, cái lộ tâm phản kháng. Vậy thánh A La Hán sẽ phản kháng bốn điều. Thứ nhất là phản kháng lại đạo mình đã thành đạt, quả mình đã đạt được chứng, niết bàn mình đã đắc được, và tất cả những phiền não bị loại trừ. Còn vị thánh A Na Hàm phải quán sát năm điều. Từ A Na Hàm tới bậc dự lưu phải quán sát năm điều. Thứ nhất là đạo siêu thế mình vừa chứng đạt, quả siêu thế mình vừa nhận được, niết bàn mình vừa đắc chứng, cái phiền não mình đã sát trừ rồi, phiền não nào đã sát, và phiền não nào còn tồn tại lại nhờ sức mạnh cái sự phản kháng, xem xét là còn hiểu biết rằng mình chưa đạt được tới cứu cánh tuyệt đối của đời sống phàm hạnh, tức là chưa chứng quả được A La Hán, và những cái phiền não còn tồn động lại đó, cần phải tu tập thêm để diệt trừ vấn đề. Như vậy thì sự sức mạnh của tư sát này hỗ trợ sức mạnh tu tập, sức mạnh tu tập giúp đỡ cho sức mạnh tư sát để xem thấy thành quả của mình như thế nào. Và 19 cái lộ phản kháng này được gọi là tri kiến giải thoát, biết mình được giải thoát, biết mình được giải thoát ở phần nào và còn tồn tại phần nào. Và đối bậc A-la-hán thì gọi là giải thoát tri kiến, hoàn toàn thoát ra khỏi cái dòng sinh tử của họ. Như vậy thì trong sự tu tập của quý vị, sức mạnh của tư sát là xem xét lại trong nghiệp phước của quý vị, sức mạnh tư sát là xem xét lại những việc lành của mình trong đời sống hàng ngày. Chúng ta tư sát lại, xem xét lại những cái giới hạnh thọ trì có nghiêm chỉnh hay không, có được trong sạch hay không, có bị bận nhơ hay không. Trong sự thiền tập này chúng ta buông lìa cái của tôi và tâm không bị dao động khi những pháp của mình bị mất, và cố gắng tìm hiểu qua sự suy xét lại để xem nhân nào, duyên nào, loại vật thực nào để cho cái pháp tốt nó sinh khởi, nhân nào, duyên nào, loại vật thực nào để cho cái pháp bất thiện nó sinh khởi, diệt trừ những cái nhân ấy, loại trừ cái duyên ấy. Thì trong cái đời sống của chúng ta, cái sức mạnh của xem xét lại sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Trong một cuộc viết, trong một cuộc phước thiện nào đó, chúng ta xem xét lại Dạ, chúng ta xem xét lại cái giới hạnh của chúng ta. Đừng để bị lấm nhơ, đừng bị để bị rách bè, đừng bị để bị lủng lỗ. Và sức mạnh tư sắc này nó giúp đỡ trong sức mạnh tu tập. Mà trước mà khi mà tu tập thì chúng ta hãy buông lìa cái của tôi. Cái pháp sanh khởi là do nhân duyên, chứ không phải là tôi đạt được cái đó, tôi có được cái đó. Bởi vì nghĩ rằng tôi có được cái đó, nó chính là của tôi. Cái đó là một cái điều không nên nghĩ tới, mà phải nghĩ tới cái nhân duyên, cái vật thực của nó. Cái pháp này sinh khởi là do nhân do duyên, và nó tồn tại do cái vật thực. Tìm hiểu được cái đó là mình sẽ duy trì được cái pháp đó, và cũng không bám nó. Hãy bám nó thì chúng ta phải dừng lại chỗ đó. Khi mà vượt lên rồi bỏ nó, bỏ lìa nó thì sẽ vượt lên, và cũng tìm thấy được cái nhân duyên của ác bất thiện pháp và loại vật thực mà nuôi dưỡng mà ác bất thiện pháp đó, để không có cho nó sinh khởi lên. Nếu lỡ nó sinh khởi lên thì không cho nó được tồn tại, bởi vì nó thiếu vật thực thì nó sẽ tắt đi. Cho nên hai cái pháp này hỗ trợ lẫn nhau trong tu tập cũng như trong đời sống hàng ngày. Mà hãy càng tu tập nhiều thì quán xét nhiều, giúp cho quán xét được tinh tế hơn. Quán xét càng tinh tế hơn giúp cho tu tập được nhanh chóng hơn, và hãy tu tập được nhanh chóng hơn thì pháp thiện được tăng trưởng thêm, và pháp thiện được tăng trưởng thì người này sẽ hành tuy rằng chậm chạp, tuy rằng nó khó khăn, nhưng mà chứng quả nhanh chóng, hoặc là hành một cách dễ dàng, chứng đạt kết quả nhanh chóng vậy. Và thưa vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ, Phật pháp phát sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chư đệ toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, xin quý vị quan hỷ quả phước này để đắc kỳ mọi sở nguyện theo những ý muốn.